Này tu Bồ Đề, nhưng Bồ Tát muốn chứng đắc bất sinh bất diệt vẫn cần phải tu học Bồ Tát Pháp và Bát Nhã Ba La Mật Đa giả danh giả pháp này. Đức Phật nói mặc dầu chúng ta biết vậy nhưng chúng ta phải tu học, phải làm theo, thấy không? Nhưng mà đừng có dính mắc. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật, sự thường và vô thường của sắc thọ tưởng hành thức, lạc và khổ, ngã và vô ngã, không và bất không, hữu tướng và vô tướng, hữu di và vô di, cấu và tịnh, sanh và diệt, thiện và ác, hữu lậu và vô lậu, thế gian và xích thế gian, luân hồi và niết bàn, tất cả đều không thể chấp thủ phân biệt. Ngoài ra nhất thiết các pháp đều như vậy. Đức Phật nói chúng ta biết, chúng ta biết như vậy là biết, đừng có dính mắc. Thiện cũng vậy, ác cũng vậy. Này chúng ta dính mắc đủ thứ hết trơn. Thiện á, chúng ta dính mắc là muốn sự tốt, chúng ta muốn ha, dính mắc. Mà sự ác á, chúng ta nổi giận á, cũng dính mắc nữa. Mà Phật dạy nó có cái nhân duyên nó mới sanh ra cái thiện đó, tốt đó. Mà nó cũng có cái nhân duyên nó mới sanh ra cái ác đó. Phật thiết nhân duyên mà. Như vậy cái quả nó sanh do cái nhân duyên đó, thì chúng ta cam nhận cái đó, hiểu biết cái đó thôi. Nhưng tâm đừng có dính mắc. Chúng ta biết nói Bát Nhã Ba La Mật Đa là trí huệ tột bậc, chúng ta biết nói Bồ Tát là cái hạnh tu vậy, nhưng chúng ta cũng đừng dính mắc ở trong cái tên đó. Chúng ta tu đi, tu theo cái hạnh Bồ Tát đó đi, làm cái Bát Nhã Ba La Mật Đa đi. Nhưng nếu mà tâm ta dính mắc là ở đó là Phật nói không có đi tới nữa, phải hiểu. Phật nói vậy đó. Này tu Bồ Đề, tại sao Như Lai nói như vậy? Vì là khi Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với chư pháp không nên khởi tâm phân biệt, nên trụ ư không, trụ ư vô phân biệt. Đó, Phật dạy tu nhưng mà đừng có khởi tâm phân biệt. Bồ Tát tu lục ba la mật và chư hạnh khác cũng chẳng thấy danh của Bồ Tát, chẳng thấy danh của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bồ Tát chỉ cầu nhất thiết trí, biết rõ thật tướng của nhất thiết pháp. Cái thật tướng này mới là bất cấu bất tịnh. Giả nhược Bồ Tát năng chiếu tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, hiểu rõ danh tướng thị quyền xảo mà giả an lập, thì đối với sắc thọ tưởng hành thức ngũ quẩn, tất cả chư pháp khác đều bất sanh chấp thủ. Đối với trí tệ bất sanh chấp thủ, đối với thần thông cũng bất khởi chấp thủ, đối với bất cứ cái gì cũng không chấp thủ. Tại sao đối với nhất thiết pháp đều bất thủ? Vì có chấp thủ thì bất khả đắc. Này tu Bồ Đề, khi chiếu theo như vậy tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa, khi đối với nhất thiết pháp đều bất khởi chấp thủ, mới có thể ban trợ giúp đỡ hoàn thành tu tập lục Ba La Mật, mới có thể tấn nhập vào được chánh vị của kẻ tu hành, mới có thể trụ ư địa vị bất thối, cụ túc có đầy đủ thần thông, ngao du Phật quốc, quá ít chúng sanh, trang nghiêm thanh tịnh Phật thổ Phật đất, tự kỷ tự mình, an trú ư cảnh giới tự tại giải thoát. Đức Phật nói ta phải tu, nhưng mà ta tu đi, đừng có chấp ở trong cái đó. Chúng ta chấp chúng ta kẹt ở đó. Này tu Bồ Đề, sắc là Bồ Tát sao? Thọ tưởng hành thức ngũ quẩn là Bồ Tát sao? Đức Phật hỏi Bồ Đề. Nói cái sắc thân này là Bồ Tát hả? Cái cảm thọ Bồ Tát hả? Cái tưởng tượng Bồ Tát hả? Cái hành là Bồ Tát, cái thức là Bồ Tát, không phải. Bồ Tát là chúng ta đặt cái tên, tu tới cái đó được cái danh hiệu Bồ Tát, chứ không phải cái sắc thọ tưởng hành thức là Bồ Tát. Thấy không? Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý lục căn là Bồ Tát sao? Phật hỏi tu rồi này. Nó có mắt lỗ tai lỗ mũi Bồ Tát phải không? Người diễn ly xa sắc thọ tưởng hành thức ngũ quẩn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý lục căn, địa thủy quả phong không thức lục đại là Bồ Tát sao? Phật hỏi. Vậy chứ lìa, người lìa được rồi, nãy hỏi là người chấp à, là không phải Bồ Tát à. Vậy chứ người lìa, lìa nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý rồi, Bồ Tát sao? Không, không phải người đó Bồ Tát. Cái lìa đó đắc một cái quả, nó có cái pháp thân hồi nãy nó nói đó, không phải cái báo thân này. Cái pháp thân đó là Bồ Tát đó. Phải hiểu như vậy. Phật nói thấy không? Tôn giả Tu Bồ Đề đáp Phật: Bạch Thế Tôn, tất cả nói trên đều bất khả danh di Bồ Tát. Bạch Phật, tất cả đều không phải Bồ Tát. Và cái sắc thọ tưởng hành thức ngũ quẩn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý này không phải Bồ Tát. Bạch Phật: Này Tu Bồ Đề, con nói tất cả nói trên đều bất danh di Bồ Tát, đây là nguyên cớ gì? Phật hỏi: Nếu mà con nói tất cả nó không có tên Bồ Tát, vậy duyên cớ gì mà nói không phải Bồ Tát? Con có thể giải thích không? Bạch Thế Tôn, bổn lai sở dĩ chúng sanh giả thị bất khả chi, bất khả đắc, bất lưỡng pháp gì, thậm chí đến Bồ Tát đều như vậy. Nói có cái pháp này, nói không có cái pháp kia, cho đến diễn ly pháp tánh này đều bất danh di Bồ Tát. Đó. Tôn giả Tu Bồ Đề trả lời Phật đó. Nghĩa là chúng ta nói Bồ Tát là nói như vậy, nói có cái pháp này, nói không có cái pháp kia, cho nói tới mà ly cái pháp tánh này đều không có phải tên Bồ Tát. Đức Phật sau khi nghe lời đáp lại của Tôn giả Tu Bồ Đề lấy làm hoan hỷ, và Phật tán thán Tôn giả rằng: Này Tu Bồ Đề, đúng như thế, sở dĩ Bồ Tát, sở dĩ Bát Nhã Ba La Mật Đa giai thị bất khả đắc, Bồ Tát tuy muốn tu tập nhưng bổn vô tu tập. À, Đức Phật nói đúng lắm, nói Tu Bồ Đề nói đúng lắm. Nghe là Đức Phật nói sở dĩ Bát Nhã Ba La Mật Đa giai thị bất khả đắc. Cái Bát Nhã Ba La Mật Đa này không có đắc, nếu chúng ta nói còn đắc còn chứng làm sao được. Cái Bát Nhã là Bát Nhã cái trí tuệ đó. Bồ Tát muốn tu tập nhưng bổn vô tu tập, Bồ Tát mới tu tập nhưng không vô tập. Tại sao vậy? Vì tu tập thì tu tập vậy đó, nhưng mà khi đắc cái quả đó không phải cái tu tập đó, nó cái quả của cái Bát Nhã tự nhiên nó sinh ra. Bây giờ tôi có vị bác sĩ ở đây, tôi sẽ nói một câu vậy thôi. Bác sĩ đó học đậu tới bác sĩ đó, tự bác sĩ hỏi coi, vậy cái thân của bác sĩ nè, đậu bác sĩ đậu được cái bác sĩ là cái thân này hay là cái gì? Không phải đâu. Cái sự học của bác sĩ là bác sĩ cũng không phải đâu. Nhưng mà khi bác sĩ học tới cái đó đó, tự nhiên có một cái sự hiểu biết đó, cái đó là Bát Nhã đó. Như vậy không phải cái thân này mà cho là bác sĩ, không phải nói cái sự học đó là bác sĩ, nhưng bác sĩ là cái sự hiểu biết của ngài được cái chức vụ đó, người ta cho tên như vậy đó. Vì sự thật đó là một cái sự hiểu biết của bác sĩ, nó là riêng một phân tách như vậy đó, y chang như vậy. Đức Phật sau khi nghe lời đáp lại cái Tôn giả Tu Bồ Đề đó thì hoan hỷ và tán thán, nói Tu Bồ Đề đúng vậy đó, sở dĩ Bồ Tát, sở dĩ Bát Nhã Ba là ba giai thị bất khả đắc, là không có thể nói đắc được. Bồ Tát tuy muốn tu tập nhưng bổn vô tu tập, Bồ Tát mặc dù tu tập nhưng không có tu tập. Nếu mà còn tu tập làm sao mà thành Bồ Tát? Bồ Tát là Bồ Tát rồi, không có tu tập nữa, bị nó tới cái đó rồi. Thấy không? Nếu mà chúng ta còn nói tu tập là Bồ Tát là ý đấy đó. Đó. Này Tu Bồ Đề, Như Lai hỏi con một lần nữa, sắc thọ tưởng hành thức là ngũ uẩn nè, tất cả chư pháp là nghĩa của Bồ Tát đó. Hỏi nữa, hỏi trở lại, đọc lại. Bạch Thế Tôn, sắc thọ tưởng hành thức ngũ uẩn, tất cả chẳng phải Bồ Tát. Tôn giả Tu Bồ Đề hiểu biết thâm sâu đáp Phật. Phật một lần nữa hoan hỷ khen Tôn giả Tu Bồ Đề rằng: Này Tu Bồ Đề, con nói rất đúng. Khi Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa, chư pháp sắc thọ tưởng hành thức ngũ uẩn, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc hữu di hoặc vô di, giai thị bất khả đắc. Bồ Tát phải lấy tâm tình rộng lớn như hư không để tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Tu Bồ Đề, con nói không thấy pháp của Bồ Tát và danh của Bồ Tát, pháp và pháp giới và nhãn giới và ý giới, tất cả các pháp tương đối này đều không phải đối lập, nghịch lại. Đó là nguyên nhân gì? Ly khai bỏ hữu di tạo tác mà thiết vô di không tạo tác, không thể được. Ly khai vô di mà thiết hữu di cũng không thành lập được. Đức Phật nói rõ lắm. Chúng ta ly khai hữu di mà thiết vô di, Phật nói không được. Mà ly khai vô di thiết hữu di, Phật nói không được. Như là chúng ta muốn nói cái tâm và cái thân, chúng ta muốn nói cái tâm riêng, cái thân riêng, không được. Vì thân là tâm mà tâm cũng là thân, Phật cũng nói vậy đó. Chúng ta ly khai hữu di nói vô di, Phật ta không phải. Mà ly khai vô di nó cũng được. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, không thấy pháp nào cả, như vậy năng vô chư khủng bố, không còn sự sợ hãi, không để tâm ngưng ư pháp, như vậy không có sự hậu hối là ân hận sau này. Này Tu Bồ Đề, như con nói, Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy cũng không đắc Bồ Tát danh, đây mới chân danh tên thật là Bồ Tát. Chân danh Bát Nhã Ba La Mật Đa, đây mới vì Bồ Tát mà thuyết dạy. Đó, như nãy nói, Phật nói rồi. Nếu Bồ Tát tu mà chỉ còn nghĩ nó ta là Bồ Tát, hay là ta là đắc được Bát Nhã Ba La Mật Đa thì không, như dính đó đó. Không phải cái đó. Phật nói khi Bồ Tát mà tu đó, là phải tu, nhưng mà tu tới đó tự nhiên nó có. Vì tôi thưa quý vị là cái sự hiểu biết nó là một cái việc, mà cái thân thể này là một cái việc, đừng có nhầm cái đó. Tại hội trường Bát Nhã, cả ngàn muôn thánh chúng vì chư đại Bồ Tát mà thuyết dạy Phật và tôn giả Tu Bồ Đề một vấn một đáp như vậy. Bởi vì chân lý thậm thâm vi diệu của pháp thân vì có tôn giả Tu Bồ Đề mới có thể chứng và liễu giải thâm khắc, hiểu biết sâu rộng. Vì như thế tôn giả Tu Bồ Đề thạnh danh giải không đệ nhất trong tam bàn và rất được tất cả tăng chúng tôn kinh. Thưa quý vị, Phật pháp quá cao siêu, quá ưu quyền huyền diệu, quá bác đại rộng lớn, chúng ta phải ráng tu học chân chánh để liễu giải Phật pháp. Chúng ta nên chuyên tâm hướng về gương tu tập hành đạo quý vị đại đệ tử đệ nhất giải không tôn giả Tu Bồ Đề này. Lý chân không là niết bàn, là pháp cao cả nhất trong các pháp, là pháp đưa đến chấm dứt mọi sự khổ đau luân hồi xa đọa, là pháp đưa đến niết bàn tịch tịnh. Lý chân không này đó là niết bàn đó. Chúng ta nghe niết bàn nghe nhức đầu lắm, không có ai chỉ được. Lý chân không là niết bàn, Phật nói. Khi mà chúng ta không còn dính mắc là chúng ta đạt đến cảnh niết bàn. Mà chúng ta dễ đâu mà không dính mắc. Vì chúng ta có cái thân ngũ uẩn này, trước hết chúng ta dính mắc với cái thân ngũ uẩn này rồi. Dính mắc với cái thân này, với cái tưởng tượng này, cái suy nghĩ này, cái đau buồn này. Chúng ta phải từ từ bớt bỏ để đạt tới lý chân không đó. Ngoài ha, chúng ta dính mắc với vợ, dính mắc với chồng, dính mắc với con cái, dính mắc với anh em, những cái dính mắc đó nó nhiều lắm. Thấy không? Làm sao chúng ta ly khai? Chúng ta không, Phật không có dạy chúng ta bỏ, nhưng Phật dạy chúng ta đừng dính mắc. Tôi muốn lặp lại mấy lần rồi. Chúng ta làm cái trách nhiệm chồng vợ đó, chúng ta làm cái trách nhiệm con cha mẹ đó, nhưng chúng ta không dính mắc. Nghe cái kỹ lời này. Mà cái này chúng ta dính mắc mà không làm trách nhiệm, lạ vậy nữa. Dính mắc mà không thèm làm trách nhiệm, mà Phật thì dạy đừng dính mắc mà làm trách nhiệm. Phật dạy ngược lại. Nghe lời này của tôi hiểu không? Chúng ta dính mắc mà không làm trách nhiệm, có khi không thèm lo lắng gì hết. Mà Phật thì dạy đừng dính mắc mà phải làm trách nhiệm. Nghe hiểu chưa? Cái này chúng ta làm gì chút, cái làm tốt đó thì đếm đủ hết á. Đếm để khi mà người kia có gì rằng chúng ta khai ra nó hồi đó tôi làm vậy vậy cho gì quên ơn quên nghĩa tôi này kia. À chúng ta dính mắc cho tới mà đó thấy không? Mà Phật thì dạy đừng làm trách nhiệm. Chúng ta có trách nhiệm làm chồng, làm vợ, làm con, làm cái, làm cha, làm mẹ, anh em. Chúng ta làm cái trách nhiệm đó, nhưng đừng dính mắc ở trong cái trách nhiệm đó. Ngược lại vậy. Mà chúng ta có trách nhiệm thì không làm trách nhiệm ha. Hay dính mắc mà không làm. Mà Phật dạy đừng dính mắc mà phải làm. Nghe cho kỹ. Cũng như Phật nói tu Bồ Tát hạnh, chúng ta tu, đừng dính mắc. Đừng dính mắc là ta tu để làm Bồ Tát, ta tu để được Bát Nhã Ba La Mật, đừng có dính mắc. Nhưng tu là tu, Phật dạy ha. Thì chừng đó nó có được Bát Nhã. Như vậy chắc nghe được rồi. Lý chân không là niết bàn, là pháp cao cả nhất trong các pháp. Cái lý chân không là niết bàn á. Chúng ta mà không dính mắc à, niết bàn là pháp đưa đến chấm dứt mọi sự khổ đau. Vì chúng ta dính mắc mà chúng ta khổ đau, khi chúng ta không dính mắc, chấm dứt luân hồi xa đọa là pháp đưa đến niết bàn tịch tịnh. Muốn đạt được lý chân không, người tu hành không phải ham tu, muốn tu là được nghe, mà đòi hỏi phải thâm nhập Phật pháp cho sâu, sau đó ứng dụng tu mới đạt kết quả tốt. Nếu chỉ biết tu mà không hiểu Phật pháp, đó là một thiếu sót lớn, có thể dẫn đến nguy hại. Bởi người không hiểu Phật pháp dễ đi lệch lạc, rơi vào tà đạo lúc nào không hay. Vì vậy đối với Phật tử chúng ta, hiểu Phật pháp là mấu chốt trọng yếu trên đường tu học. Chúng ta tu ai cũng muốn giải thoát sanh tử, chấm dứt khổ đau. Thế nên trước hết cần phải biết nguyên do nào chúng ta phải trầm luân trong sanh tử khổ đau. Biết gốc trầm luân sanh tử khổ đau rồi mới biết nhân để giải thoát. Chúng ta thường ngày, sự thật đó là tu Phật học thì nói tin đạo Phật nhưng chúng ta không biết cái gì hết. Rồi nghe người ta đồn cái này cái nọ, người ta bày vẽ cái kia, chúng ta mê, làm sai đường lạc nẻo, không biết Phật dạy cái gì. Chúng ta làm. Trong kinh Phật dạy đầy đủ tất cả đường lối tu trì, nhưng vì chúng ta không đủ duyên nên không nghe, không nhận được. Tại sao vậy? Vì đời nó mạt pháp rồi quý vị. Đời chúng ta cách xa Phật 2500 năm, mạt pháp rồi. Đời mạt pháp thì đạo pháp là vào lúc điêu tàn. Mỗi Đức Phật khi ra đời và lập đạo thì đạo pháp từ đó phân ra làm ba thời kỳ liên tiếp. Một là đời chánh pháp, hai là đời tượng pháp, ba là đời mạt pháp. Chúng ta ở trong cái đời mạt pháp rồi. Thành ra quý vị coi người ta bày vẽ tùm lum hết á. Thường ngày bày vẽ có nhiều người đó khoác cái áo vàng Đức Phật để làm việc sai lầm. Có nhiều người đó mượn cái danh tu đạo Phật để mà quý vị có tâm đóng góp. Khổ lắm, đời mạt pháp rồi. Đời mạt pháp là đạo pháp vào lúc điêu tàn. Mỗi Đức Phật khi ra đời lập đạo á, thì đạo pháp chia làm ba vậy. Đời chánh pháp á, thứ nhất á, là khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt cho đến lối 500 năm sau, người tu hành dễ đắc đạo. Thời Đức Phật ra đời rồi tới ngày nhập diệt 500 năm, trong lúc đó ai tu đều đắc đạo hết. Thứ hai, đời tượng pháp lối 1000 năm sau, người tu hành khó đắc đạo. Sau Đức Phật nhập diệt 1000 năm khó đắc đạo lắm. Vì thần đông lo cắt chùa, khắc tượng, lo cúng bái dần dần. Tượng pháp là làm cái tượng nha. Làm cái tượng vậy thôi. Phật ở đâu không biết, Phật dạy gì cũng không biết hết trơn. À, cái đó là tượng pháp rồi. Đó là khó đắc đạo. Thứ ba, đời mạt pháp là lối 2000 năm cách xa Phật cho tới ngày nay. Đó, chúng ta 2500 năm là từ 2000 năm là mạt pháp rồi. Người ác trượt thì nhiều, cho nên rất ít người tu hành đắc đạo. Vì một số đông kẻ tu hành mà vẫn còn sanh lòng tham, bày vẽ chỉ dạy tín đồ mê hoặc, không thực hành pháp học pháp hành, chỉ lo kêu gọi tín đồ đóng góp tiền bạc làm công quả để thu lợi riêng cho tự mình. Lấy chùa chiền làm chỗ kinh doanh không cần bỏ vốn, dìu dắt tín đồ đi vào lối si mê làm lạc, đáng thương hại, đáng tiếc. Đời mạt pháp á, thì xa thánh gần tà, chánh pháp nan tu nan chứng, chi kiến bất túc, thiếu sự hiểu biết chánh tà, tinh căn bất túc là thiếu niềm tin vững chắc, chân thiện trí thức nan cầu, khó được học hỏi với người thiện trí thức, mạng tâm thâm trọng là lòng ngã mạng quá nặng, nhất thiết chúng sanh bất kiến Phật tánh, vì hằng bị phiền não cột chặt, luân chuyển sinh tử luân hồi. Khi kiến Phật tánh, tất cả chư phiền não không thể bó buộc, giải thoát sinh tử đắc đại niết bàn. Người tinh tấn học Phật có hai mục tiêu. Một là cầu minh tâm kiến tánh, giải thoát sinh tử. Chúng ta học Phật á, một là cầu minh tâm kiến tánh, giải thoát sinh tử. Hai là cầu sanh chư Phật tịnh độ, muốn sanh về cõi Phật. Minh tâm, lòng dạ sáng suốt, ngay thẳng, thanh tịnh, giải thoát ra ngoài sự ám tối của mê dục phiền não. Kiến tánh là thấy tánh, tiếng nói thông thường của nhà thiền nghĩa là thấy rõ cái tánh thật trong tâm mình. Kiến tánh cũng là thấy cái tánh tự nhiên của mình, cái tánh ấy từ vô thủy đến nay vẫn là trong sạch. Minh tâm tức là minh ngã chân tâm, là thấy cái tâm chân thật của mình. Minh nhất thiết hữu tình chân tâm là thấy cái tâm thật của tất cả hữu tình chúng sanh. Minh tam thế thập phương chư Phật chân tâm là thấy cái tâm chân thật của chư Phật ba cõi. Minh tâm kiến tánh mới đoạn tam thượng kết là ba sự bó buộc của là tham sân si, mới không rơi vào tam ác đạo là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Chúng ta minh tâm kiến tánh mới không rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, không rơi vào cái sự tham sân si. Muốn cầu minh tâm kiến tánh trước hết phải từ trừ ngã mạn. Chúng ta thường có ngã mạn là coi ta là lớn, coi ta là cái gì đó. Chúng ta muốn cầu minh tâm kiến tánh phải trừ được cái ngã mạn đó. Trước hết phải trừ ngã mạn. Muốn trừ ngã mạn phải tu Bồ Tát lục độ hạnh là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ ba la mật. Muốn trừ cái ngã mạn trước hết chúng ta phải bố thí. Bố thí là cái lòng mình nó có từ bi rồi thì lần lần cái ngã mạn nó bớt. Trì giới, cái giới lực Phật cho trì, trì giới ta từ từ ta bớt bỏ cái ngã mạn. Nhẫn nhục, chúng ta nhẫn nhục là chúng ta bỏ cái ngã mạn. Vì chúng ta ngã mạn chúng ta không nhịn mà, thấy không? đó, rồi thiền định đó, từ từ chúng ta tâm yên lặng bỏ ngã mà, rồi chúng ta có trí tuệ là bỏ được ngã mà. Phải cầu thiện trí thức chỉ dạy, chúng ta muốn tu học thì phải cầu thiện trí thức chỉ dạy để tu học đạo lý của Phật. Nếu tu Phật không mục tiêu là không có tinh tấn. Tu Phật thì phải hành theo đạo của Ngài, hành theo đạo của Ngài, phải thấy đạo của Ngài, thấy đạo thì được khai ngộ, khai ngộ là minh tâm, minh tâm rồi mới kiến tánh sao. Chúng ta phải minh tâm mới kiến tánh. Thứ hai là cầu sanh chư Phật tịnh độ. Đó tịnh độ tông mấy người tu niệm Phật á, thứ nhất là chúng ta thiền này kia, thứ hai là cầu tịnh độ. Vô tướng niệm Phật, nhưng niệm Phật tới vô tướng. Nếu mà chúng ta niệm Phật còn hữu tướng là chúng ta còn dính mắc. Vô tướng là chúng ta niệm Phật biết Phật thôi, nhưng đừng có nghĩ nói tôi cái này cái nọ kia. Về đời mạt pháp rất khó mà tu hành cho chứng quả, nên chẳng tiện tu theo thánh đạo môn, mà rất tiện tu theo niệm Phật môn, tức là pháp môn tịnh độ tông. Tịnh độ tông chúng ta nghe nói tu niệm Phật đó, bởi vì nó dễ tu, mình ngồi đó mình niệm Phật thôi. Tu theo môn này nhờ sức mình và sức Phật nương nhau, trình thác hành giả sẽ được giảng sanh về cực lạc thế giới. Cái người mà tu pháp môn này đó là chút nữa là hy vọng để sanh về cực lạc thế giới. Nơi ấy toàn là những nhà tu hành thanh tịnh, ở cái xã hội ấy dễ cho mình tu học để mau thành Phật đạo. Tịnh độ là cõi đất tinh sạch, quốc độ nghiêm tịnh do Phật lãnh đạo, nơi an trú của các hàng thánh giả La Hán, Diên Giác, Bồ Tát Phật. Ấy là cõi không nhiễm dơ bởi ngũ trượt, kiết trượt, kiến trượt, thiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt. Tịnh độ là không có những cái trượt, trượt là dơ, không có năm điều dơ dây đâu. Trong một cõi ác thế như cõi ta bà của chúng ta đó, có đủ ngũ trượt, mà trong ngũ trượt thì kiếp trượt đứng đầu, nó chứa đủ bốn trượt này. Còn cái cõi ta bà thế giới ta có ngũ trượt, mà cõi tịnh độ, cõi cực lạc không có ngũ trượt đó. Kiếp trượt là trong thời kỳ giảm kiếp, các mối ác trượt khởi lên tàn hại chúng sanh, về thở đời người giảm còn 30 tuổi, tai nạn đói kém khởi lên. Về thở đời người giảm còn 20 tuổi, tai nạn tật dịch khởi lên. Về thở đời người giảm còn 10 tuổi, tai nạn đau binh khởi lên. Chúng sanh trên thế giới không ai chẳng bị hại bởi các tai nạn ấy, nên kêu là kiếp trượt. Quý vị coi, kiếp trượt bây giờ còn có. Chúng ta ở đất Mỹ đó, cũng nhờ cái khoa học, nhờ này kia, nhờ làm tốt, chúng ta nhờ y khoa chúng ta sống được 70-80 tuổi chẳng hạn trăm. Ở Phi Châu bây giờ đó, quý vị có nghe một số đông ở Phi Châu có nhiều người dài 30 tuổi chết mất rồi. Kiếp trượt còn, đâu phải như chúng ta, đừng quên cái đó. Cái đó có thật vậy. Kiến trượt, sự dơ giấy của kiến thức, ý kiến ô trượt. Lúc chánh pháp đã diệt mất vào thời tượng pháp và mạt pháp, thì tà kiến càng thêm thạnh. Con người và chúng sanh phần đông đều có ý kiến xấu xa ác độc, nên kêu là kiến trượt. Thiền não trượt, sự dơ giấy ô trượt của thiền não. Con người ta ở đời có rất nhiều mối trượt, như là ái dục nè, khang tham, tranh tụng, chấp giữ, tà kiến, vân vân. Các mối làm cho dơ giấy nhiễm ô thân thể và tâm thần của họ, cho nên kêu là thiền não trượt. Chúng sanh trượt, chúng sanh ở ta bà thế giới này thật là dơ giấy, bẩn thỉu, độc ác. Họ chẳng hiếu thuận với cha mẹ, chẳng kính bậc đáng tôn trọng và có tuổi tác, chẳng sợ lực ác nghiệp quả báo, chẳng tạo ra công đức, chẳng tu pháp tế độ, cho nên kêu là chúng sanh trượt. Mạng trượt, đời sống ô trượt, con người ta mạng sống chẳng qua trăm tuổi, cho nên trong đời họ làm lỗi nhiều, làm ác nhiều, mà làm lành thì ít, cho nên kêu là mạng trượt. Cõi ta bà này có đủ năm thứ trượt đó, không dễ gì mà tu đắc đạo, nhất là thời mạt pháp này. Tịnh độ cũng kêu là Phật địa, là Phật giới, Phật quốc, Phật độ, hay là thanh tịnh độ, hay là tịnh diệu quốc độ cũng được. Tịnh độ cũng là tiếng nói tắt, có nghĩa là tịnh độ pháp môn. Như nói tu tịnh độ nghĩa là tu học pháp môn của tịnh độ tông, thường niệm Phật Di Đà để giảng sanh về cõi tịnh độ của Ngài. Tịnh độ tông cũng viết là Liên Hoa Tông, một phái đạo Phật dạy về pháp môn niệm Phật để giảng sanh về cõi tịnh độ. Tín đồ tin sức cứu độ của Đức Phật A Di Đà và thường niệm danh hiệu Ngài để khi lâm chung được Ngài đưa về cõi tịnh độ của Ngài là Cực Lạc thế giới. Tịnh độ Tân sáng lập trước nhất ở Trung Quốc, Tàu, sau truyền qua Nhật và qua Việt Nam. Tôi xin lặp lại, Tịnh độ Tông không phải Đức Phật lập lời đời Phật. Mới đây thôi, ở bên Tàu lập ra cái phái Tịnh độ Tông, nhưng mà rất hay. Vì họ thấy nói cái pháp của Phật á, quý vị nghe không nhớ, họ dạy thôi, ngồi xuống niệm Phật đi. Đó cũng là hay lắm. Bây giờ không phải cái cách tu mà không hay. Nhưng đừng quên, nhưng mà không phải thời Phật, mới bên Tàu lập với truyền qua Việt Nam. Phái Tịnh độ tôn Đức Phổ Hiền Bồ Tát làm sơ tổ, có ba vị giáo tổ dịch kinh về Tịnh độ. Người thứ nhất là Ngài Sangavaman, đó, người Ấn Độ, người nhà sư Ấn Độ Sangavaman. Tàu dịch tên Ngài là Khang Tăng Khải, ở thế kỷ thứ hai, cách đây 1800 năm. Ngài Sangavaman đó đi qua bên Tàu học chữ Tàu, nhà tu Ấn Độ đó, học giỏi rồi mới dịch kinh Phật mà dạy Tịnh độ này. Là nhà sư thiên trước Ấn Độ vào nước Trung Quốc bên Tàu, Ngài dịch Vô Lượng Thọ Kinh là Mitaya Sutra, Vô Lượng Thọ Kinh tiếng Phạn. Thứ hai là Ngài Kumara Jiva, người Tàu dịch là Kumala Thập, cuối thế kỷ thứ tư, cách đây 1600 năm, cũng là nhà sư thiên trước Ấn Độ. Ngài dịch kinh A Di Đà là Piti Amitaya Sutra tiếng Độ. Người thứ ba là Ngài Kalayachak, người Tàu dịch tên Ngài là Cương Đương Gia Xá, đầu thế kỷ thứ năm, là cách đây 1500 năm, cũng nhà sư thiên trước Ấn Độ. Ngài dịch Quán Vô Lượng Thọ Kinh Amitaya Jana Sutra. Ba quyển kinh ấy là kinh chánh của Tịnh độ Tông. A Di Đà Kinh là phổ thông hơn hết, chúng ta tụng A Di Đà Kinh đó. Ba vị thiền sư Ấn Độ qua bên Tàu, ở đó học chữ Tàu mấy chục năm, ta biết giỏi mới dịch ba quyển kinh đó mà lập Tịnh độ Tông. Qua thế kỷ thứ bảy, Ngài Huệ Diễn, người Trung Quốc Tàu, đứng ra dẫn đạo về pháp môn Tịnh độ. Đó, tới lập Tịnh độ là người ông sư thiền sư Tàu. Ngài trụ ở núi Lư, kết thành liên xã được 123 người cùng nhau tu học, nguyện giảng sanh về Cực Lạc quốc độ. Vì Ngài có công lớn nhất trong cuộc truyền bá pháp môn Tịnh độ, nên đời sau tôn Ngài Huệ Diễn là giáo tổ sáng lập Tịnh độ Tông ở Trung Hoa. Đó, người mà là lập Tịnh độ Tông là Ngài. Còn giáo tổ sáng lập Tịnh độ Tông ở Nhật Bản là Ngài Pháp Nhiên, thế kỷ thứ 12, bên Nhật Bản, và cách đây 800 năm mới lập Tịnh độ Tông. Hiện nay tại Á Châu ta, trong các tông phái đạo Phật, Tịnh độ Tông là thịnh hành hơn hết, vì dễ tu, ngồi niệm Phật thôi. Còn một tông phái nữa là Mật Tông, là người Tây Tạng đó, các người Lama mà quý vị thấy đó. Tông này lấy bộ Đại Nhật Kinh và bộ Kim Cang Bảnh Kinh làm căn bản. Tín đồ giữ ba cái mạch là thân mạch, khẩu mạch, ý mạch, lại nương vào sức của linh phù, tiếng Phạn là mantra, chân ngôn là dharani, và pháp ấn là mudra, để tương ứng với Phật, nhập dòng hào quang của Đức Đại Nhật Phật. Đó. Cái mật tông đó là tai thì bát ấn, miệng thì niệm thần chú, tâm thì nghĩ tới Phật, vẽ linh phù này kia, để mà cái tâm nó yên tịnh, nhưng mà ta không có dính mắt, thấy không? Đó. Hôm nay đó, quý vị đã được học hỏi ý nghĩa của lý chân không qua gương hạnh tu hành của vị đại đệ tử Phật, vị thiết không đệ nhất là tôn giả Tu Bồ Đề. Tôi hy vọng đó quý vị sẽ thực hành theo một phần nào để bớt lần mọi sự khổ đau xảy ra trong đời sống của quý vị, để tiến đến giác ngộ giải thoát ngay trong kiếp sống hiện tại này. Để kết thúc bài pháp, tôi xin lặp lại những điều quan trọng trong bài pháp để quý vị dễ nhớ như sau. Bài pháp này nói về không tánh đó, là cái chân tánh, chân tâm, cái pháp thân, cái Phật tánh, Niết Bàn. Khi nói đến Niết Bàn phải có cái không tánh đó. Nói đến Niết Bàn mà còn nói cái này, cái nọ, chỗ này, chỗ kia là không được. Niết Bàn trong tâm quý vị nè, nói thật. Mà cái tâm quý vị phải cái không, làm tới cái không tánh là không dính mắt. Niết Bàn thể hiện trong tâm này, lập tức. Không phải Đông Tây Nam Bắc gì hết đó. Nên nhớ, ý nghĩa của không tánh đó là cái gì quý vị nghe? Ý nghĩa không tánh là không tham, không sân, không si, không phiền não, làm được chưa? ý nghĩa của không tánh. Không có cố chấp nè, không có ngã mạn, không thù hiềm, không ganh tị, không dễ vui, không phóng dật là không tánh. Chứ phải không có, nghe cho kỹ ha, không có mấy cái đó là không tánh. Tánh không là không dính mắc trong sự thương ghét, vui buồn, ưa chán, thù hiềm. Tánh không là không mê muội, không tin lầm, thấy sai, không có danh vọng, quyền thế, mê say, sầu khổ, vân vân, đó là không tánh. Như vậy cái không tánh là không có mọi việc đó, chứ không phải không có cái thân này nha, không phải không có thấy không có, thấy như thường, nghe như thường, nhưng mà không có dính mắc. Phải một câu cả chục lần, dính mắc tập một cái pháp đừng dính mắc thôi là tu được rồi. Tánh không là vô vi, không tạo tác, không còn luân hồi. Không tánh là không dính mắc. Tâm dính mắc là tâm vô minh, vô minh là bị sa đọa. Tâm mình dính mắc là bị sa đọa. Quý vị tưởng sa đọa đi trực kiếp sao? Không, sa đọa liền lập tức. Dính mắc thường một cô đó phải nói no, bye bye. Sa đọa rồi, buồn muốn chết rồi. Lập tức cái sa đọa liền, đi đâu? Sa đọa liền. Cái người kia lại nói cái gì đó, giận lên nhảy tưng tưng, dính mắc trong cái giận đó đó. Sa đọa lập tức rồi, làm người sướng muốn chết. Gì không? Sa đọa thành người dữ, hung tợn với con thú rồi. Đó, đâu cần sa đọa đâu. Như vậy tâm dính mắc là tâm vô minh á. Mà tâm vô minh thì bị sa đọa. Tâm dính mắc do tà kiến. Tại sao ta dính mắc? Vì ta không hiểu, ta có sự nhận sai lầm tà kiến. Do chánh kiến tâm không dính mắc. Nếu ta có chánh kiến rồi, tâm ta không có dính mắc. Tâm không dính mắc là tâm trí tuệ nè. Không dính mắc tự nhiên có cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ như tôi thưa hồi nãy á, không phải cái thân này á, không phải á, nó có một cái gì đó ở trong đó, là cái đó là chúng ta phải biết là tâm không dính mắc là tâm trí tuệ. Mà trí tuệ thì giác ngộ. Khi ta có trí tuệ rồi thì ta tự nhiên giác ngộ. Giác ngộ là ta hiểu rồi. Giác ngộ là thức tỉnh trong sự dính mắc đó. Bây giờ tôi lặp lại rất dễ. Giác ngộ thì chúng ta thức tỉnh trong cái dính mắc đó. Giác ngộ rồi không có dính mắc nữa. Tâm không dính mắc là tâm giải thoát mà. Giải thoát là không còn bị trói buộc thắt cột. Không bị trói buộc thắt cột là tâm tự tại. Tâm tự tại là không còn sanh tử luân hồi. Tâm không còn sanh tử luân hồi là tâm đạt đến cảnh giới niết bàn. Trong kinh Tạp A Hàm Phật có dạy về tâm không dính mắc như sau. Thấy không? Phật dạy trong kinh Tạp A Hàm này, chư tỳ khưu muốn đạt được tâm không dính mắc, không gì hơn là mắt thấy sắc, đừng bị sắc trói cột, đừng dính với sắc. Tai nghe tiếng, đừng để tiếng lôi cuốn, đừng dính nhiễm với tiếng. Mũi ngửi mùi, đừng bị mùi cột trói, đừng dính mắc với mùi. Lưỡi nếm, đừng bị vị trói buộc, đừng dính mắc với vị. Thân xúc chạm, dù cho êm ái nhẹ nhàng, dù thích hay thô nhám, khó chịu cũng không bị dính cột trói, đừng dính mắc với xúc. Ý duyên với pháp trần, không bị pháp trần lôi dẫn, không dính mắc với pháp trần. Này chư tỳ khưu, nếu mắt tai mũi lưỡi thân ý không dính mắc với sáu trần, đó là nhân đến chân thần niết bàn. Đi niết bàn đâu? Đi ở trong xá lục căn này nè, không có đi đâu hết á. Làm đi rồi đi niết bàn. Để được thật dạy dỗ rõ về tâm không dính mắc, tôn giả Tu Bồ Đề trong kinh Kim Cang Bát Nhã thưa hỏi Phật như sau: Bạch Thế Tôn, thiện nam tín nữ kẻ phát Bồ Đề tâm, làm sao có thể an trụ được và làm sao hàng phục được những sự phân ưu vận niệm? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, con hỏi như hà an trú Bồ Đề tâm à, bất thọ vọng niệm phân ưu à? Này Tu Bồ Đề, khi bố thí phải hành vô tướng bố thí, khi độ sanh phải hành vô ngã độ sanh. Y chiếu như vậy an trú, y chiếu như vậy hàng phục tâm. Này Tu Bồ Đề, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nghĩa là không nên dính mắc nơi sắc sanh tâm Bồ Đề, không nên dính mắc nơi thanh hương vị xúc pháp sanh tâm Bồ Đề, nên không dính mắc mà sanh tâm Bồ Đề. Vô tướng vô thí, vô ngã độ sanh là không dính mắc. Vô tướng là vô sở trụ, tâm thức không trụ vào một cảnh nào, một pháp nào, không trụ vào sắc thanh hương vị xúc pháp. Vì trụ thì mắc dướng, không trụ thì chẳng mắc dướng. Vô tướng bố thí là cho ra thì không nhìn cái món mình cho, không phân biệt kẻ nhận là đàn ông đàn bà, chẳng chấp rằng mình là người cho, người ta là kẻ nhận, lại cũng chẳng để ý rằng sự bố thí của mình sẽ kết quả tạo phước. Như vậy là tịnh thí là hạnh bố thí trong sạch, vô tướng bố thí hay tịnh thí để đưa đến phước đức vô lượng. Nhưng tự người bố thí không hề nghĩ rằng mình sẽ được phước vô lượng. Vô tướng bố thí mà thật bố thí ba la mật trong lục độ vạn hạnh Bồ Tát tu. Vô tướng nghĩa là ở nơi tướng mà lìa khỏi tướng. Hễ có tướng tức là có hư hoại, vô tướng thì không hư hoại. Vậy vô tướng tức là thật tướng, là pháp thân, là chân như, là Như Lai, là Niết Bàn. Do ngã độ sanh, bậc tu hành nhận thức rằng mình với chúng sanh và mọi sự mọi vật đều vô ngã, không thật có, thì dứt mê, dứt chiếu mến, dứt tham sân si, trở nên minh mẫn an lạc. Độ sanh tức là lấy cái sinh, cái sự sanh tử luân hồi thí dụ với biển. Độ sanh là chở người ta qua biển sanh tử vậy. Và lấy sự mê muội khổ não thí dụ với sông. Độ là đưa chúng sanh khỏi sông mê, sông ân ái, sông khổ sở. Độ sanh là tế độ chúng sanh, độ thoát chúng sanh, dìu dắt chúng sanh từ nơi mê tối đến chỗ sáng suốt bằng các phương tiện khéo xảo của hàng Bồ Tát Phật. Vô tướng bố thí, vô ngã độ sanh là pháp tu của Bồ Tát để đạt đến tánh không. Không là tinh thần của Phật Pháp. Đức Phật thấu triệt vũ trụ nhân sanh, sự vật là nhân duyên tương quan, quan hệ nhau, nhất thiết thị nhân duyên sở thành, nhất thiết thị nhân duyên sở diệt. Nhân duyên là nghĩa chú giải tốt nhất của không. Không là sự hiện diện của tất cả sự vật, mọi vật trên thế gian. Không là nhất thiết sự vật bổn lai diện mục. Tôn giả Tu Bồ Đề dạy một vị Bà La Môn, ngài lấy tay vẽ trên không, thị ý rằng khi tóc ngươi đen thành trắng, khi ngươi thấy lá rụng từ cây xuống đất và bông hoa hột giống rơi vào đất mọc rễ, trưởng thành, khai hoa, kết quả, xanh trái trở lại, sau khi từng hoàn biến hóa, xây dần thay đổi, lại trở thành bộ mặt như xưa, người nên nhớ đó chính là không. Tôn giả Tu Bồ Đề thường nói, nếu có chúng sanh chê ta đứng không tốt, ta sẽ ngồi ngay cả ngày không đứng dậy. Trở lại, nếu họ ghét nói ta ngồi không tốt, ta sẽ đứng cả ngày không đổi chỗ. Ta trong tất cả các pháp tuyệt đối không khởi một phiền não nào cả, tuyệt đối không buồn một chúng sanh nào cả. Tôn giả Tu Bồ Đề năng tùy thuận thế gian, hành đại nhẫn nhục đối với bất luận người nào, ngài đều vô não vô tranh, không buồn phiền, không cãi lại. Tất cả đều do ngài thông đạt duyên của không tánh. Tôn giả hành được nghe Phật dạy, kẻ hành hung không thể thắng người, vì có kẻ hành nhẫn nhục mới là kẻ thắng cuối cùng. Tôn giả Tu Bồ Đề thường hay tưởng rằng con người sanh ra không đem chi đến, và khi chết cũng chẳng mang được gì theo. Thật là đến không đi không, rốt cuộc từ đại thiên nhiên đến rồi trở về như hoài bão trong lòng của đại thiên nhiên. Tôn giả Tu Bồ Đề thường nhập định không tam muội, thấy ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức không có ta vô ngã, không có cái của ta vô ngã sợ, đó là không tam muội. Quán tưởng tánh và tướng của các hạnh, tức là quán tưởng lẽ biến đổi, lẽ vô thường của các pháp hữu vi là không tam muội. Biết hết thảy tướng thiệt của các pháp hữu vi là không, đó là không tam muội. Tam muội hay là tam ma địa, do chữ Phạn là samathi, dịch tiếng Việt ta là thiền chỉ, thiền quán hay là thiền minh phát. Phật dạy nhất thiết pháp do nhân duyên hòa hợp mà sanh, chẳng có một vật gì độc lập tự sanh. Ta và nhất thiết pháp hổ tương y cấu sanh tồn. Phật nói bố thí từ bi ân huệ cho chúng sanh, xem ra như là vị tha lo cho kẻ khác. Sự thật là lo cho tự mình, đối với tự mình là một đại lợi ích. Kinh Pháp Cú có nói tu sĩ đạt đến chân không sinh gia ta, tâm linh tịch tịnh amanusirati, khi họ đã đạt pháp hoàn thiện. Pháp hoàn thiện là chân không, là niết bàn. Tôi xin câu nhắc lại cuối cùng: không lửa nào như tham, không bất hạnh nào như sân, không bảy bắt thú nào như si, không con sông chảy mạnh nào như ai dục. Tôi nhắc nhở vị, không có lửa nào như tham như lửa cháy muốn, mà không bất hạnh nào như sân, khi sân là bất hạnh rồi, xảy ra đau khổ rồi, mà không có cái bảy bắt thú nào như si mê đó, là như vô trong cái bẫy bắt thú rồi. Chúng ta si mê là kẹt trong bẫy rồi. Mà không con sông nào chảy mạnh bằng ái dục, lòng tham như con sông dài. Sau đây tôi xin cảm ơn Đức Phật dạy dỗ, xin cảm ơn chư thánh tăng đệ tử của Phật đã gìn giữ đạo pháp Phật cho vĩnh tồn hơn 2500 năm qua. Xin cảm ơn chư thiên hằng hộ trì Phật pháp và những người tu hành. Xin cảm ơn quý vị rất đông đảo đến đây cùng tôi gieo hột giống Bồ đề để qua trí tuệ nảy nở khắp mọi nơi. Xin hồi hướng công đức bài pháp hôm nay đến các bậc ân nhân, nhất là cha mẹ thầy tổ thân bằng quyến thuộc của chúng ta còn hiện tiền hay đã qua dặn. Cầu xin chư thiên đem tin này đến các vị đó. Nếu các vị đó đang hưởng phước an lạc, cầu xin càng được thêm an lạc. Nếu các vị đó đang chịu cảnh khổ, cầu xin cho mau được thoát khổ. Do oai lực Phật bảo, do oai lực pháp bảo, do oai lực tăng bảo hộ trì, cũng xin hồi hướng công đức của bài pháp hôm nay đến tất cả chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.